Hai viên gạch xấu xí.
Đến miền đất mới, các vị sư phải tự xây dựng mọi thứ. Họ mua đất, gạch, mua dụng cụ và bắt tay vào việc. Một chú tiểu được giao xây một bức tường gạch. Chú rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem viên gạch đã thẳng thớm chưa, hàn gạch có ngay ngắn hay không. Công việc tiến triển khá chậm vì chú đặc biệt kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chú không lấy đó làm phiền lòng bởi vì chú biết mình sắp sửa xây một bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong đời. Cuối cùng, chú cũng hoàn thành công việc vào lúc hoàng hôn buông xuống. Khi đứng lui ra xa để ngắm nhìn công trình lao động của mình, chú bỗng cảm thấy có cái gì đó đập vào mắt. Mặc dù chú đã rất cẩn thận khi xây bức tường, song vẫn có hai viên gạch bị đặt nghiêng. Và điều tồi tệ nhất là hai viên gạch đó nằm ngay chính giữa bức tường. Chúng như đôi mắt đang trừng trừng nhìn chú. Kể từ đó, mỗi khi du khách đến thăm ngôi đền, chú tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi, trừ đến chỗ bức tường mà chú xây dựng. Một hôm, có hai nhà sư già đến tham quan ngôi đền. Chú tiểu đã cố lái họ sang hướng khác, nhưng hai người vẫn cứ nằng nặc đòi đến khu vực có bức tường mà chú xây dựng. Một trong hai vị sư khi đứng trước công trình ấy đã thốt lên: "Ôi, bức tường gạch mới đẹp làm sao!" "Hai vị nói thật chứ? Hai vị không thấy hai viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ư?" Chú tiểu kêu lên trong ngạc nhiên. "Có chứ, nhưng tôi cũng thấy 998 viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt vời ra sao?" vị sư già từ tốn. Đôi khi chúng ta quá nghiêm khắc với bản thân mình khi cứ luôn nghiền ngẫm những lỗi lầm mà ta đã mắc phải, cho rằng cả thế giới đều nhớ đến nó và quy trách nhiệm cho ta. Chúng ta đã hoàn toàn quên rằng đó chỉ là hai viên gạch xấu xí giữa 998 viên gạch hoàn hảo. Và đôi khi chúng ta lại quá nhạy cảm với lỗi lầm của người khác. Khi bắt gặp ai mắc lỗi, ta nhớ kỹ từng chi tiết. Và hễ có ai nhắc đến tên người đó, ta lại liên hệ ngay đến lỗi lầm của họ mà quên bẵng những điều tốt đẹp họ đã làm. Cần phải học cách rộng lượng với người khác và với chính mình. Một thế giới nhân ái trước hết là một thế giới nơi lỗi lầm được tha thứ. Hạt ngọc và ước mơ. Vào tuần cuối của năm học, thầy Giót dạy môn khoa học triệu tập 20 học sinh lớp tôi lại để chào tạm biệt cuối năm. Chúng tôi ngồi im lặng khi thầy vào lớp. Trông thầy vẫn như mọi khi với chiếc nơ đỏ và cặp kính gọng sừng. Sau khi nói vài lời, thầy đưa mỗi đứa chúng tôi chiếc hộp nhỏ màu trắng. Thầy nói, bên trong các em sẽ thấy một cánh hoa bạc có đính hạt ngọc trai ở giữa. Hạt ngọc đó tượng trưng cho tiềm lực của các em, là thứ mà các em cần trong bước đường tương lai. Bởi vì cát khi nằm trong vỏ trai sẽ biến thành hạt ngọc có giá trị rất lớn. Và vì thế, mỗi em đang nắm trong tay hạt giống ươm mầm cho các giá trị tiềm tàng. Tôi cắn chặt môi để ngăn những giọt nước mắt sắp trào. Lời của thầy có ý nghĩa biết bao, nhưng với tôi, tất cả đã quá muộn từ khi tôi biết mình mang thai. Tất cả đã kết thúc. Giấc mơ của tôi và kỳ vọng của mẹ đang tan dần thành mây khói bởi tôi đã làm hỏng cuộc đời sinh viên mình trong giây phút yếu lòng. Làm sao tôi có thể quên được sự hy sinh vô biên của mẹ với lòng mong mỏi duy nhất là tôi lấy được mảnh bằng đại học. Mỗi tuần, mẹ chắc chiêu gửi chút tiền cho chị Marianne và tôi. Đại học, chỉ có đại học mới thực sự là con đường giúp chúng tôi thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ của những người đào mỏ ở quê nhà Pennsylvania. Mẹ tôi thường nói như vậy. Ký ức tuổi thơ khốn khó vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Khi tôi 3 tuổi, cha tôi đã phải vào dưỡng trí viện vì bệnh lao phổi. Rồi vài năm sau, cha tôi xuất viện, sống vật vờ, không làm gì được. Mọi lo toan trong gia đình đều trông cậy vào đồng lương ít ỏi của mẹ. Từ những nỗi thống khổ, một giấc mơ đã nảy sinh trong tâm trí mẹ. Chị Marianne và tôi nhất định phải vào được đại học. Và bây giờ, thay vì đem lại sự tự hào, tôi lại mang về gia đình sự nhục nhã. Tôi và Dan cưới nhau, rồi Dan tiếp tục theo đại học, còn tôi phải nghỉ. Trước khi Dan tốt nghiệp, tôi đã cho ra đời đứa con thứ hai. Sau đó Dan nhập ngũ và tôi theo chồng dọn đến căn cứ này sang căn cứ khác. Đứa con thứ ba lại ra đời. 7 năm sau, Dan xuất ngũ, kiếm được việc nhưng không đủ nuôi sống cả nhà, nên tôi phải đi làm thêm phụ chồng. Làm đủ thứ nghề, tâm trí như cuồng lên với vô số nỗi lo toan. Đôi lúc tôi lấy hạt ngọc ra ngắm nghía, lòng tự nhủ khi nhớ đến lời của thầy George. Một đêm, tôi trằn trọc nghĩ đến việc trở lại giảng đường. Nhưng mình đã 35 tuổi rồi còn gì. Mẹ hẳn đoán được nỗi dằn vặt mà tôi đang chịu đựng. Bởi một hôm bà gọi điện. Con có còn nhớ số tiền mẹ dành dụm cho con không? Này vẫn còn nguyên đấy. Tôi thẫn thờ nhìn chăm chăm vào chiếc ống nghe. 17 năm rồi mà mẹ vẫn còn nuôi giấc mơ đó. Cuối cùng, 6 tháng sau, tôi ghi danh vào trường đại học gần nhà, học lớp sư phạm. Nỗi gian khổ trở nên nặng nề hơn tôi tưởng, vừa phải lo chuyện gia đình, vừa phải cố hết sức trong một lớp mà sinh viên không bằng nửa tuổi của tôi với sức bật nhanh nhạy. Một ngày tháng 5, sau khi tan học, vào giai đoạn năm nhất, tôi về nhà bật khóc, hoang mang, không biết lần này liệu có theo hết chương trình đại học hay không. Đứa con gái đầu lòng đang chuẩn bị vào đại học vào mùa thu này. Ngân sách gia đình eo hẹp, chi tiêu cho việc học của hai đứa kế ngày càng tốn kém. Vài ngày sau đó, tôi tình cờ gặp vợ của thầy George ở phòng mạch nha sĩ. Tôi kể với cô chuyện về hạt ngọc và việc cố gắng trở lại giảng đường, nhưng gặp phải vô vàn khó khăn. Tôi hiểu, cô George nói. Thầy cũng bắt đầu vào đại học ở tuổi 50. Tôi lắng nghe, ngạc nhiên, nhất là khi cô kể về những nỗi khốn khổ mà thầy George chịu đựng khi quyết tâm theo đuổi đại học. Câu chuyện về thầy khiến tôi trở nên mạnh mẽ và cứng rắn. Tôi theo nốt 3 năm học còn lại. Sau khi tốt nghiệp, tôi dạy Anh ngữ tại một trường trung học địa phương. Chính những năm tháng khốn khó đã cho tôi kinh nghiệm sống quý giá và phương pháp học cụ thể. Tôi đem sự hiểu biết đó vào lớp. Cuối năm, thầy hiệu trưởng báo một tin khiến tôi hết sức bất ngờ. Tôi đã được đề cử vào danh sách các giáo viên dạy giỏi nhất tranh giải cấp quốc gia. Trong tờ tường trình, tôi kể lại câu chuyện hạt ngọc của thầy George đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào. Vào một ngày tháng 9, tôi nhận được danh hiệu cao quý đó. Thật thú vị là sau đó tôi và thầy George được báo chí mời phỏng vấn. Tôi gặp lại thầy, xúc động khi nghe thầy nói thầy sẽ nghỉ hưu vào năm tới. Thầy còn kể rằng trước đã có lúc thầy nghĩ đến việc bỏ học vì tôi không tin vào tương lai, không tin vào chính mình. Tôi hỏi, có phải khi đưa hạt ngọc, thầy cũng không tin vào 20 đứa sinh viên lớp tôi? Thầy trả lời, không. Thầy đã xem 20 người với các đức tính như là những hạt ngọc giá trị.
Có bao nhiêu cây trong một hạt?
Một hạt nhỏ bé sẽ trở thành một cây. Cây sinh ra nhiều hạt hơn. Những hạt này lại trở thành cây. Cây lại sinh ra hạt. Và cứ như thế, có bao nhiêu cây trong một hạt? Không có cây ở trong hạt. Đập hạt ra, bạn sẽ chẳng tìm thấy một cây nào. Hạt chỉ mang mầm sống của cây, những gì tiềm ẩn để trổ thành cây. Và cây chỉ xuất hiện khi hạt được nuôi dưỡng đủ nước, đất và ánh nắng mặt trời. Những người mà bạn gặp, những điều bạn được học, những kinh nghiệm trong đời mình, những gì bạn chọn lựa mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời của bạn, tất cả là những hạt giống với sức sống vô tận. Chúng đang chờ để trổ thành cây rồi thành trái. Nhưng chỉ khi chúng được trồng ở đất tốt và được nuôi dưỡng. Bạn thân mến, không phải lúc nào bạn cũng có thể chọn lựa hạt nào sẽ rơi xuống đời mình. Nhưng bạn hoàn toàn có thể trồng nó, nuôi dưỡng nó theo cách mà bạn muốn. Hãy nghĩ về điều đó. Bạn có thể thay đổi cuộc đời mình ngay từ bây giờ bằng cách quyết định sẽ trồng những hạt nào, sẽ lựa chọn những gì, và bằng cách cung cấp cho những hạt giống tốt, những hạt giống bất ngờ, một mảnh đất màu mỡ đủ chất dinh dưỡng để sống và phát triển.